tự tại giải thoát, gọi là vô niệm hạnh. Nghĩa là như vậy, không dính không mắc, rồi giải thoát tự tại, thì đó gọi là vô niệm hạnh, là cái hành, cái hành động vô niệm. Trong khi mình hành động đối với mọi cảnh, mọi người mà hằng sống trong cái vô niệm, đây ngài mới quở cái chỗ bệnh. Nếu tâm vật chẳng nghĩ ngay nơi đó, ngay nơi đó hay chính khi đó khiến cho cái niệm mình nó bật đi, ấy là bị pháp vượt, ấy gọi là biên kiến. Đó, cái chỗ này là quý vị mới thấy cái lối tu của lục tổ rõ ràng khác với cái lối tu mà của người ta kềm giữ. Ngài nói rằng nếu mà tâm vật chẳng nghĩ tức là mình chối bỏ hết thành tâm, dám thấy dám biết cái gì nữa hết, mà mình chỉ ngồi một chỗ mình kềm, mình đè cái tâm mình xuống, đè cho nó xuống, đừng có cho nó nhớ nó nghĩ cái gì, nghe chứ, đè nó xuống. Cho nên nói rằng nghe là chính khi đó khiến cho cái niệm mình nó bật đi đó. Thì mà nếu khiến cái niệm mình bật là gọi là pháp vượt, tức là bị pháp nó trói. Nghe nói cái tâm thanh tịnh, nghe nói không động đó, mình cứ đè cho nó thanh tịnh, đè cho nó không động, thì đó là bị cái pháp trói rồi, thì đó là biên kiến, chứ chưa phải thấy đạo. Như vậy thì ở đây ngài bảo chúng ta tu là phải nghĩ tất cả sự vật hay là sao? Bởi vì đây người nói cái tâm vật không nghĩ rồi đè cho cái niệm mình nó bật, thì đó là biên kiến. Thì như vậy bây giờ cho mình nghĩ tất cả hay sao? Hay sao? Cái chỗ này là phải chỉ để mà quý vị về cái tâm nghi kìa. Như vậy thì lục tổ ngài cho nghĩ hay là không cho nghĩ? Cho nghĩ thì sao? Như vậy thì ngồi suy nghĩ cái ông A sáng mai nói cái gì, cái cô B chiều nói gì, nghĩ vứt này vứt nọ, như vậy đó là đúng phải không? Đó là cái chỗ này tôi thấy dễ bị kẹt lắm, dễ bị lầm lắm. Ngài nói rằng tâm và không nghĩ đè xuống cho cái niệm bạc, đó là biên kiến. Như vậy thì chúng ta tu sao mà không phải biên kiến? Tức là phải tu vô niệm như ngài nói đây nè. Nghĩa là thấy nghe tất cả mà không dính không mắc với tất cả. Đó là thấy nghe mà không dính không mắc. Thì thấy nghe thì ví dụ bây giờ có người khi họ ngồi thiền, cái tiếng nói bên ngoài, nghe tiếng nói bên ngoài cái họ sợ lắm. Họ nói sao mình nghe tiếng mà động lên, thấy không? Cho nên họ cố làm sao cho đừng nghe đừng thấy. Ai đi qua cái bóng là họ sợ lắm. Như vậy thì họ cố đừng nghe đừng thấy để họ đè cái tâm họ xuống. Thì như vậy đó là biên kiến. Còn mình ngồi thiền thì cứ ngồi, mà người ta nói thì mình cũng cứ nghe. Cứ nghe mà không phải nghe, nghe mà không phải nghe cách là suy nghĩ cho người đó nói cái gì, khen ai chê ai, mà nghe thì nghe biết mình đang nghe. Có ai đi tới cũng thấy mà biết mình đang thấy, chứ mình không có cái không biết. Thành ra hai cái chỗ này nó khác nhau, tôi nói cho quý vị đừng có lầm. Bởi vì nếu mình ngồi thiền mà sợ tiếng, sợ thấy, sợ tất cả cái gì hết, mình chỉ đè tâm mình xuống á, cho nó lặng á, thì như vậy đó, thì đối với tổ cho đó là biên kiến. Như vậy thì chỉ có một cách đè không, mà đè không á, thì tự nhiên mình không có cái giác. Còn ở đây mình hằng giác, lỗ tai nghe, con mắt thấy, tất cả các cơ quan đều có cái cảm giác hết, nhưng mà đừng có chạy theo những cái trần cảnh bên ngoài. Nha, biết trần cảnh mà không theo. Nghe người ta nói ông A mình cũng nghe ông A, cũng biết ông A vậy. Nghe người ta nói cái gì mình cũng biết cái đó, nhưng mà không có chạy theo suy nghĩ thêm cái đó là sao hay dở gì hết. Thì như vậy đó là không phải tâm vật không nghĩ. Mình nghĩ mà không phải nghĩ. Cái chỗ này nó tế nhị quá chừng. Cái chỗ này là cái chỗ mà đa số người tu bị kẹt. Rồi nghe nói tâm vật không nghĩ, cái mình ngồi nghĩ tứ tung thì mới thấy không. Thành ra mình có hai cái trạng thái, hoặc là nghĩ hoặc là không nghĩ. Không nghĩ là đè, không hoặc là cháu suy nghĩ đủ thứ. Nghe hai cái đó mình cứ đòi một trong hai cái đó chứ mình không chịu cái ở chỗ giữa và lục tổ dạy đây. Cái chỗ lục tổ dạy đây thấy nghe biết hết mà không chạy theo. Đó. Nghe nói vẫn biết những câu nói đó thế nào, người nói là nam hay là nữ mình vẫn biết rõ ràng, nhưng mà không thêm cái gì trong câu đó. Đó. Rồi thấy cũng vậy, thấy người đi biết người, thấy vật biết vật, thấy cái gì biết cái nấy, mà không thêm cái gì trong cái thấy đó. Như vậy thì ngồi vẫn tỉnh vẫn sáng mà không có cái gì đè hết. Mà cái mình hằng thấy hằng biết như vậy thì đó là cái tỉnh. Hằng thấy hằng biết cho nên nó là tỉnh, bởi nó tỉnh cho nên với tâm mình á, mình không bao giờ mất. Còn nếu mà chỉ đè cho nó lặng xuống thì hồi cái coi như là cây khô. Nếu mà lặng được thì như cây khô vô tri, cái gì không nghe không thấy không gì hết trơn, thì coi như cái ngồi chết khô đó vậy. Thì cái đó nó là một sức mạnh, nhưng mà chính cái đó là về cái định tiểu thừa mà thường trong kinh Đại Thừa Phật Quả đó, được nói đó là trầm không tệ tịch đó. Vì vậy mà hồi xưa tôi cũng có mắc kẹt cái chỗ đó, vì khi mình đọc các cái kinh A Hàm thấy Đức Phật ngài kể lại một buổi ngài ngồi thiền mà sấm sét đánh bảy con trâu chết, rồi người kia mà ngài không nghe. Mình thấy vậy thấy quá, sao mình ngồi giờ ai nói với chợ mình cũng nghe. Thì vậy tôi vẫn ngồi làm sao mà định được. Phật ngồi định sấm sét mình còn không nghe, mới định của mình giờ không nghe hết trơn, vậy rồi mình cứ thấy phiền não. Như vậy tôi thiền trình nào mà định được. Bây giờ mới biết rõ cái định đó, nếu cái định mà không nghe không biết gì hết thì cái định đó là do sức đè mà được, mà đè được thì như vậy nó trở thành ra cái định gọi là diệt tận định, định nó chết khô mà không còn cảm giác nữa. Cho nên ai tới người ta nói chết củi đốt mà còn không hay cơ mà. Thì như vậy để biết rằng cái định đó là cái định khô đó. Còn cái định của thiền tông này, định là nó định mà không định gì hết trơn. Người ta nói mình nghe rõ ràng, người ta đi mình thấy rõ ràng, đi người đi tới đi lui mình thấy, nói tiếng nào mình biết tiếng ấy, nhưng mà không chạy theo, đó là định. Bởi vì định là gì? Tâm không chạy, không dấy khởi, đó là định. Nhưng mà hằng chi hằng giác đó, không dấy khởi mà hằng chi hằng giác, cái đó mới là cái quý. Cho nên ở chỗ này, chỗ mà lục tổ ngài dạy đây là sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà thích nó không có chạy theo, không dính mắt, nhớ không? Đó là sáu căn tiếp xúc với sáu trần, sáu thức dẫn ra tiếp mà không dính không mắc thì sáu trần đó là định, đó là vô niệm. Vô niệm ở chỗ đó đó, chứ không phải đè mà vô niệm. Vì vậy nên thiệt tình nếu tôi theo lục tổ thì ít cái chuyện ngồi thiền lắm. Cho nên hồi lục tổ còn ở đời thấy người nào ngồi thiền cái ngày, có một lần thấy là ông tăng ngồi thiền ở ngoài hành lang, cái ngày lại ngày kê cái lỗ kê miệng vô lỗ tai người thổi cho phèo. Rồi lần khác ngày đi thấy cái ông tăng ngồi thiền ở ngoài góc giường cái ngày cầm dậy ngày đập. Thì đúng ra lục tổ là gì, ngài nói là cái chỗ vô niệm của ngài là vậy đó, chứ còn ngài không có thích đè. Nhưng mà sau này các tổ sao thấy rằng mình không giống ngài nổi. Ngài thì như là không cần ngồi mà đi đâu, sáu căn tiếp xúc sáu trần, sáu thức hàng duyên mà không dính vào mắt. Còn mình nó vừa tiếp xúc thì nó chạy ra rồi nó hoài với sáu trần, cho nên là nó dẫn mình chạy hoài. Do đó cho nên bắt ngồi lại cho nên đỡ một chút. Nhưng mà ngồi của mình nó khác hơn cái ngồi kia, là khi ngồi mình không có đè mà cũng không có cái bằng mặt hết không biết gì, mà hằng biết nhưng không có chạy theo. Hằng biết tất cả vật mà không chạy theo, nhớ như vậy. Nghe là cái kia nó bất vật bất tư, từ cái đây là mình bất vật hằng chi. Hằng chi mà không có chạy theo vật nào hết, thì cái đó đó mới là đúng cái chỗ của ở đây dạy. Vì vậy cho nên hiểu chỗ đó rồi chúng ta mới thấy sự tu lục tổ ngài muốn chỉ cho chúng ta tu làm sao cho nó là rất là đơn giản, rất là thẳng tắp, chứ không muốn quanh co. Nó là ngay trong cái cuộc sống hiện tại này chúng ta hằng hoạt động mà hằng tu, chứ không phải chúng ta ngồi một chỗ mới tu. Vì vậy cho nên cái đường lối của lục tổ là tu ở trong cái hoạt động, đi đứng nằm ngồi mà hằng tu, hoặc là làm công việc việc nọ mà hằng tu, nghĩa là cho sáu căn tiếp xúc sáu tầng sáu thức chạy ra nữa, nhưng mà đừng có bị dính, đừng bị kẹt, thì đó là sẽ là thông thông suốt. Mà thông suốt như vậy đó là vô niệm hay là vô niệm hạnh. Đọc tiếp. Này thiện tri thức, người mà ngộ được cái pháp vô niệm thì muôn pháp đều không. Người mà ngộ được cái pháp vô niệm thì thấy cái cảnh giới của chư Phật. Người mà ngộ được cái pháp vô niệm thì đến cái địa vị Phật. Đó, thì tổ khen ngợi cái pháp môn vô niệm. Và nói nếu mà người ngộ được cái pháp môn vô niệm á, thì muôn pháp đều thông, đó là pháp nào mà cũng rỗng được, thấu suốt được. Người mà ngộ được pháp vô niệm á, thì thấy được cảnh giới Phật. Người mà ngộ được pháp vô niệm là đến cái địa vị Phật. Thì như vậy, muốn đến địa vị Phật, muốn thấy được cảnh giới Phật và muốn thông tất cả pháp thì phải tu vô niệm. Và vô niệm là gì? Nhớ hồi nãy định nghĩa đó, vô niệm là gì? Là đối tất cả cảnh mà không có dính, không mắc vào cảnh, đó là vô niệm. Nên là đối tất cả cảnh, tất cả thứ, tất cả thời mà không dính mắc vào tất cả cảnh thì đó là vô niệm. Vô niệm là như vậy. Mà người nào được như vậy đó, đó là thông tất cả pháp, là thấy được cảnh giới Phật, là đến được quả vị Phật. Thì như vậy quý vị thấy thành Phật hình như không khó vậy. Thấy không? Hình như không khó vậy. Bởi vì nghĩa là mình đối tất cả cảnh mình không dính không mắc thì được rồi. Mà không biết tại sao mình không chịu cái đó. Mình cứ dính mắc hoài. Chứ lẽ ra thì thấy tất cả mà không dính không mắc là được, chứ có gì đó. Phải không? Cái chuyện đó không có bắt mình thêm cái gì hết á. Mình chỉ đừng dính đừng mắc. Mà không biết tại sao cứ dính mắc hoài. Vì vậy mà thành khó. Khó là tại mình dính mắc. Chứ nếu mà y theo tổ dạy mình gặp tất cả cảnh mà không dính không mắc thì như vậy đối với cảnh giới Phật đâu còn khó với mình. Này thiện tri thức, đời sau người mà được cái pháp của ta, cái pháp pháp môn đốn giáo này, đem cái pháp môn đốn giáo này đối với cái hàng người, thấy những người mà đồng hành phát nguyện thọ trì như là thờ Phật, đó là ngài nói thêm cho chúng ta biết rằng về sau này những cái người sau mà được cái pháp môn đó đốn giáo này, tức là cái pháp môn mà tổ dạy vô niệm đó, thì nên đem cái pháp môn đốn giáo này đối với người mà truyền bá, rồi đối với cái người mà đồng tu hành cái pháp môn đốn giáo này và phát nguyện thọ từ pháp môn đốn giáo này, thì những người đó mình thờ chính họ như là thờ chính Phật vậy. Nha. Thọ trì như sự Phật có đó, như thờ chính Phật. Cố gắng tu thân, không có dám lui sụp, thì quyết định vào cái quả vị thánh. Nhưng cần phải truyền sao cho từ nhưng phải truyền sao từ trước đến giờ, thầm truyền sao phó, chứ không có được giấu kín cái chánh pháp này. Bởi vì ngài bảo rằng tất cả chúng ta khi nhận hiểu được cái pháp môn đốn giáo này rồi thì phải y theo cái sự truyền thừa của các cái bậc tiền bối mà mình truyền lại cho kẻ hậu lai, truyền sao không có được ẩn giấu cái pháp môn này. Nếu không phải là hàng đồng chiến đồng hành, ở trước thì nói rằng gặp người đồng chiến đồng hành, còn đây nói trường hợp không phải đồng chiến đồng hành, ở trong cái pháp môn khác, tức là họ tu theo cái lối khác, thì không được truyền sao? À, tại sao vậy? Sợ e tổn những cái truyền nhân kia. Chữ truyền nhân kia ở đây nó có hai cái ý. Truyền nhân kia thì thường thường truyền nhân là cái người trước, mà người trước là cái người hiện đối mặt với mình cũng gọi là người trước, hoặc cái người mà thuộc quá khứ cũng gọi là người trước, phải không? Nhưng mà đây thì cả hai bên đều có nghĩa hết. Đối với cái người trước chỉ dụ như bậc thầy mình chỉ cho mình cái pháp môn đúng giáo như vậy, tu hành cái pháp nó cao. Bây giờ mình gặp cái người trình độ thấp quá, họ chưa hiểu, mà mình cố để họ bắt họ tu theo như vậy mà họ tu không được thì sao? Thì đâm ra họ khinh nhờn, phải không? Thì như vậy họ khinh nhờn, chẳng những khinh nhờn mình mà nói à, cái pháp của mấy ông nó dạy không hiểu gì hết, nói gì tào lao á. Như vậy thì có phải là tổn bỉ truyền nhân xong, tức là làm tổn cho những người trước. Người trước đem cái chánh pháp cao quý như vậy dạy, mà bây giờ mình lựa người không đúng, mình chỉ sai, mình chỉ cái người không có hợp, cho nên là họ khinh khi. Thì như vậy làm cái giá trị người trước bị tổn giảm. Đó là tại mình sai. Đó là nói về truyền nhân mà chỉ cho cái người trước là bậc thầy của mình, do mình dạy không đúng cho nên bậc thầy mình bị người ta khi. À, rồi truyền nhân cũng là cái người đối diện với mình nữa. Bởi vì cái người đối diện với mình, nếu mà họ không hiểu tới cái chỗ đó, họ ví dụ giờ họ chỉ cần thầy dạy tôi làm sao mà tôi tu hành đời này tôi sung sướng và đời sau sung sướng hơn chút nữa đó. Thì như vậy thì họ muốn đời này sung sướng và đời sau sung sướng hơn, mà mình dạy cái chuyện giải thoát vô niệm này thì họ làm sao? Không hiểu gì hết. Giải thoát vô niệm mà tôi chưa muốn giải thoát, tôi muốn đời sau sanh làm người giàu hơn bây giờ, sung sướng hơn bây giờ, mà nói giải thoát là chuyện tôi chưa muốn. Như vậy thì mình dạy như vậy thì tất nhiên nó không có lợi cho họ rồi, nó không đúng cái chỗ họ muốn. Mà không đúng chỗ họ muốn thì tất nhiên họ đâm ra chán khinh, mà chán khinh thì tất nhiên họ chuốc quả, họ có tội đối với cái pháp cao cả của Phật tổ mà họ lại khinh, phải không? Mà khinh pháp thì đó là họ có tội, thì như vậy cũng là tổn giảm cho họ nữa đó. Cho nên hai cái đều có tổn giảm hết. Thành ra chữ tiền nhân này có thể hiểu là cái hàng tôn túc của mình, vì mình là trò mà lựa người dạy không đúng cho nên hàng tôn túc mình bị kinh chê. Còn một phần nữa là mình chỉ cho cái người hiện tiền mà cái người đó họ lại không hiểu, mà cố gắng dạy chỉ họ tu như vậy thì làm cho họ chán nản, như vậy cũng là gây cho họ có cái kinh chê chánh pháp thì họ có tội, thì cũng là tổn giảm cho họ. Nhưng mà ở đây theo cái văn thể này hình như là ngài nói tiền nhân là để chỉ cho cái người đối diện nhiều hơn. Những câu sau này nói cứu kính vô ích đó, nghĩa là mình trao cho họ, chỉ cho họ rồi làm cho cái tổn hại cái người tiền nhân kia, rồi cứu kính là vô ích. E cho cái người ngu họ không hiểu là chê ba cái pháp môn này. À, rồi trăm kiếp ngàn đời họ đoạn cái chủng tánh Phật đó. Thì như vậy thì hình như nhầm vào cái tiền nhân là cái người đối diện nhiều hơn, phải không? Vì e cho họ không hiểu, mà họ không hiểu rồi họ khinh chê, họ khinh chê thì đó làm cho trăm kiếp ngàn đời họ đoạn chủng tánh Phật. Tại sao vậy? Bởi vì đây là chỉ ngay nơi tâm mình, tức là Phật. Mê thì chúng sinh, ngộ là Phật. Mà bây giờ họ không hiểu, không hiểu là chê là cái đó bậy, cái đó là sai, thì chừng nào họ mới tìm ra Phật, phải không? Thì như vậy ngay nơi tâm mình là đã có Phật, mà giờ họ không chấp nhận điều đó thì chừng bao giờ họ mới tìm ra Phật. Vì vậy cho nên đó là làm cho họ trăm kiếp ngàn đời họ đoạn cái chủng tánh Phật. Này thiện trí thức, tôi có một cái bài tụng vô tướng mỗi người phải tụng lấy. Người tại gia, người xuất gia chỉ y đây mà tu. Nếu không có tự tu, chỉ có ghi nhớ lời của tôi thì cũng không có ích gì. Nghe tôi tụng đây thì tổ dạy chung chung à, không có dạy riêng cho cái giới nào, tại gia xuất gia gì mà hiểu được như vậy, tu đều có lợi hết. Thì bây giờ đây trước hết là tỏ bảo nghe đó mà tu nghe, chứ đừng có nhớ là tôi nhớ thương không biết gì. Và đa số chúng ta giờ hay thuộc, nó thuộc lòng mà không chịu tu. Nghe tỏ nó bài tụng hay quá, cái rồi tôi đọc thuộc lào mà không tu gì hết. Đây cái bài tụng, tôi tụng từng bốn câu để giải thích cho quý vị thấy. Thiết thông cập tâm thông, như nhược sử hư không, di truyền kiến tánh pháp, thức thế phá tà tông. Đó. Mở đề thì ngài nói rằng cái người học đạo mà thông cả hai thứ thuyết và tâm. Thuyết là chỉ cho giáo lý, tâm là chỉ cho thiền. Đó. Nếu cả hai mặt đó mà thông hết rồi á thì chẳng khác nào như mặt trời ở giữa hư không. Đó. Về ngôn ngữ mình cũng thông, về tâm thể mình cũng thấy được, thì người đó là như mặt trời ở giữa hư không nè, nó gọi sáng khắp hết, chỉ truyền cái pháp kiếm tánh ra đời phá tà tông. Cái chủ yếu của lực tổ truyền pháp là truyền cái pháp thấy tánh, à, kiếm tánh thành Phật, cái đó là cái chủ yếu. Cái pháp đó ra đời để phá những cái tâm tà lệch, à, như vậy đó là để nói ngay cái lập trường, cái chủ trương của ngài. Nghĩa là bao nhiêu cái pháp mà ngài dạy đó chỉ nhắm thẳng cái chỗ kiếm tánh. Nếu mà không kiếm tánh thì chưa có đúng cái chỗ ngài muốn dạy. Mà kiếm tánh tức là nhận ra mình có bản tánh chứ gì. Nếu nhận ra được cái mình có bản tánh, đó là cái chủ đích của ngài dạy đó. Đó là bốn câu mở màn của cái bài tụng. Bây giờ pháp tức vô đốn tiệm, mê ngộ hữu tùy tật, chỉ thử kiếm tánh môn, ngu nhân bất khả tất. À, ngài nói rằng cái pháp á, thì nó không có chia cái nào là đốn, cái nào là tiệm hết á. Pháp thì nói như vậy thôi, mà đốn tiệm là theo căn cơ của người. À, bởi có người mê, có người ngộ, cho nên có cái mau, cái chậm. Cái mau thì gọi là đốn, cái chậm gọi là tiệm. À, như vậy thì sở dĩ pháp thành đốn tiệm là tại tùy căn cơ mê ngộ của con người. Chỉ có cái pháp kiếm tánh này người ngu thì không thể hiểu. Nhưng mà cái pháp kiếm tánh này người ngu thì không thể hiểu. Tại sao vậy? Bởi vì chỉ thấy, chỉ thẳng cái bản tánh cho họ, mà nếu mà họ mê, họ không nhận thì làm sao họ hiểu được cái đó. Cho nên phải nhận ra được pháp đó, nhận ra được bản tánh mình thì mới hiểu được cái pháp của tổ dạy. Thuyết tức phi vạn ban hiệp lý hoàng quy nhất, quả cạch quả truyền não ám cạch trung, thường tu sanh huệ nhật. Nói thì tuy có muôn thứ mà hợp với lý, trở về lý thì chỉ có một thôi. Nói thì tuy có muôn thứ mà trở về lý thì chỉ có một thôi. Thường não ở trong cái nhà tối thường phải sanh cái mặt trời trí tuệ, hay là ở trong cái nhà tối thường não thường phải sanh cái mặt trời trí tuệ. À, thì ngài nói rằng về cái danh ngôn thì nói có muôn thứ, nhưng mà về cái lý thực ấy, thì chỉ có một thôi, chứ không có nhiều. Ví dụ như giờ chúng ta học nào là trên tâm nè, Phật tánh nè, Niết bàn nè, chân như nè, rồi đủ thứ tên, mà thì tên có cả tâm thứ, nhưng mà về cái lý đó, thì nó mấy đều chỉ có một sự thật đó thôi, chứ không có cái khác. Nhưng mà vì tùy chỗ mà đặt tên, cho nên kinh luận đặt rất nhiều tên đó, mà nhiều tên đó gọi là thuyết, tức là tên danh ngôn. Chứ còn đến cái chỗ thật đó chỉ có một thôi, vì vậy nên nó lý thì trở về một. Thì bây giờ cái chỗ quan trọng nhất á, ngay ở trong cái nhà tối thiền não này, mình phải làm sao cho nó phát sanh cái mặt trời trí tuệ. Cái đó là cái hệ trọng á. Ngay trong cái nhà tối thiền não mình phải làm sao cho mặt trời trí tuệ xuất hiện á, thì cái đó mới là cái quan trọng. Tu lại cái đó đó. Bây giờ quý vị thấy cái nhà mình tối rồi sáng, tối thì phải cho mặt trời trí tuệ mọc lên chứ là hết tối chứ gì. Mặt trời trí tuệ mọc thì hết tối nè, chứ không có gì khác hết. không có cái gì lạ. Đây ngài mới giải nè: tà lai phiền não chí, chánh lai phiền não trời, tà chánh câu bất dụng, thanh tịnh chí vô dư. Đó là trên là ngài nói cái lối tu tương đối, giờ dưới là ngài mới chỉ tới cái chỗ cuối cùng tuyệt đối. Tà lai thì phiền não chí, cái tà đến thì cái phiền não sau đó nó sanh. Chánh lai thì phiền não trừ, cái chánh đến là phiền não hết. Thì tại sao tà lai phiền não chí? Quý vị thử thì nhớ coi, tôi nói thí dụ thế này. Thí dụ như bây giờ trước mặt mình có người họ để cái món đồ quý, rồi khi họ để món đồ quý đó, cái rồi họ đi vắng đi, họ đi đọc khúc đi, thì nếu mà lúc đó mình với cái niệm tà thì sao? Nếu mà với niệm tà thì cái phiền não theo đó nó dẫn mình đủ thứ hết, phải không? Thì như vậy cũng một món đồ đó mà vừa với cái niệm tà lên á, thì bao nhiêu thứ phiền não từ giờ đó về sau nó kéo dài không biết bao nhiêu thứ. Rồi nếu cũng món đồ đó rồi cũng người chủ đi vắng mặt mà mình có cái niệm chánh á, thì phiền não hết. Ví dụ như vừa có cái niệm phiền não tà dấy lên về cái món đồ, để mình có cái niệm chánh đó, tại sao lại có cái thấu như vậy, phải không? Bây giờ gỡ ra cái nó hết rồi thì bao nhiêu phiền não tại đó cũng hết luôn đó. Thì như vậy chỉ có một niệm thôi mà sai đi thì bao nhiêu thứ nó dẫn tới. Cho nên nó trong kinh thường nói nhất ba tài động vạn ba tùy, tức là một lượng sóng vừa nổi lên thì trăm lượng nó kéo dài dài. Thì mình đây cũng vậy, một niệm sai đi rồi thì bao nhiêu niệm khác nó kéo nó dẫn. Cho nên vừa có một niệm sai là phải dẹp nó, thì phiền não theo đó nó hết. Như vậy đó, lấy cái chánh mà độ cái tà, đó là trong cái tương đối, phải không? Nên là lấy cái chánh mà độ cái tà, mà nếu mà để cái tà tới thì nó dẫn phiền não tới, còn nếu cái chánh nó tới thì phiền não theo đó mà hết. Nhưng mà giờ đến chỗ cứu kính thì sao? Cả tà lẫn chánh, hai cái đều không dùng nữa hết. Thì như vậy thanh tịnh chí vô dư, thì người đó mới hoàn toàn thanh tịnh, không còn sót, không còn thừa cái gì nữa hết. Như vậy thì từ cái đối đãi, tu từ cái đối đãi lành lành đến cái chỗ vượt khỏi đối đãi. Nhưng bây giờ mình tu trong cái gì? Chắc là ứng dụng cái đối đãi. Thì thôi bây giờ giai đoạn đầu thì khéo ứng dụng cái đối đãi mà tu, rồi lành lành rồi sẽ đi tới cái chỗ hết đối đãi. Thì như vậy tức là ngài chỉ chúng ta tu từ cái đối đãi, khéo tu thì phiền não nó hết, còn không khéo thì phiền não nó sanh. Rồi bây giờ cả hai cái tà và chánh là hai bên đó đều buông hết thì lúc đó mới là hoàn toàn thanh tịnh. Hai bên tà chánh đều buông rồi mới hoàn toàn thanh tịnh. Bề bề bổn tự tánh, khởi tâm tức thị vọng, tịnh tâm tại vọng trung, đảng chánh vô tam chướng. Bồ đề là giác. Cái giác ở đâu? Vốn là tự tánh của mình chứ đâu hết. Cái giác nó không phải cái gì xa mà ngay nơi tự tánh của mình. Cho nên nói là bồ đề vốn là tự tánh chứ có gì khác. Cho nên kiến tánh là thấy bồ đề là giác. Khởi tâm tức là vọng. Như vậy thì tự tánh hằng phi hằng giác đó là bồ đề, mà vừa giới nguyện lên cho đó là vọng rồi. Khởi tâm là vọng, tịnh tâm tại vọng trung, tức là cái tâm tịnh nó ở trong cái vọng đó, chỉ tránh vô tam chứa, nghe chỉ ngay đó mà mình rửa lại tránh lại thì không có ba cái chứa. Ba chứa là gì? Chứa là gì? Chứa thường thường nói rằng nguyện tiêu tam chướng từ phiền não đó. Ba cái chướng đó là cái gì chướng với cái gì chướng? Thường thường nói nghiệp chướng, rồi phiền não chướng, rồi báo chướng. Nghiệp chướng là những cái thói quen việc làm mình. Ví dụ như mình bây giờ mình quen hút thuốc rồi, rồi bữa nào mà mình không có thuốc thì sao? ngáp tới ngáp lui đó là nghiệp chướng. Bởi vì cái thói quen, cái nghiệp hút thuốc, bây giờ thiếu nó cái nó sanh chướng, nó làm phiền mình. Đó là nói cái nghiệp nhỏ, nghiệp lớn cũng giống vậy. Rồi phiền não chướng là gì? Tức là tham sân si đó. Rồi báo chướng là gì? Tức là thân bệnh hoạn. Muốn tu, muốn làm lành, muốn làm công đức mà lại nó cứ bệnh lên, bệnh xuống, tu không được. Đó là báo chướng. Thì đa số người tu bây giờ bị ba cái chướng nó làm khổ sở. Con người thì bị nghiệp chướng. Cái thói quen nó cứ dẫn chạy hoài, dừng không nổi. Thì đó là nghiệp chướng. Rồi con người thì bị phiền não chướng. Nghe người nói này, người nói nọ, mỗi lần nghe rồi mỗi lần bực tức lên. Thì đó là phiền não chướng. Còn cái nghề thì không có hai kia mà cứ thanh đau hoài, rên rỉ, tu không được. Thì đó là báo chướng. Thì như vậy đó, đa số người tu bị ba cái chướng đó đó, làm cho trở ngại. Bây giờ muốn hết ba cái chướng đó thì phải làm sao? Thì phải ngay cả trong cái vọng đó mà tâm mình nó thanh tịnh đi. Ngay trong cái vọng mà tâm mình thanh tịnh thì ba cái chướng thôi đó nó hết. Nghĩa là những cái vọng tưởng đó mà nó lặn hết để hiện cái tâm thanh tịnh thì chướng hết. Vì sống với cái tâm thanh tịnh đó, nó không có báo chướng. Thấy không? Nó không có nghiệp chướng mà nó không có phiền não chướng luôn nữa. Còn cái thân này thì nó sống với thân này thì nó là bị báo chướng rồi bị nghiệp chướng. Đó là ngài chỉ cho chúng ta biết rõ cái bản tánh mình là bồ đề chứ không có gì lạ. Bản tánh mình là bồ đề. Bản tánh mình là gì? Tức là cái hằng tri hằng giác thẳng của mình đó. Mà chưa giới niệm thì cái bản tánh là bồ đề. Mà vừa giới niệm là vọng. Rõ như vậy đó. Như vậy thì nghe cái vọng đó mà lặn xuống để tâm nó tịnh thì cái người đó thoát qua tam chướng. Dễ như vậy đó. Dễ dàng như vậy chứ không có gì hết. Thế nên nhược tu đạo nhất thiết tịnh bất phòng, thường tự kiến kỹ quá, giữ đạo tức tương đương. Đây ngài dạy thấp từ từ. Nghề đời nếu mà muốn tu hành á thì tất cả phải chẳng có chướng ngại, ai tu cũng được hết chứ không có ngại gì. Mà phải sao? Muốn tu hành cho dễ trước, thường tự thấy cái lỗi của mình. Mà nếu thường thấy lỗi của mình thì sao? Thì cùng đạo, tức là tương đương, nó hợp với đạo. Và cái người mà muốn tu hành được dễ dàng, ai thế gian là tu được hết, không có lựa người nào. Người nào tu cũng được hết, nó không có chướng. Nhưng mà muốn tu cho gần với đạo là phải thường thấy lỗi của mình. Lỗi mình tỉ dụ đương đi cái gì, có cái niệm gì cái biết là niệm đó là bài dừng nó lại. Thì như vậy thường thấy vậy đó, với đạo tương đương. Còn ngược lại thì sao? Ngược lại với đạo nó không tương đương rồi đó. Đó là ngài mới nói về cái tương đạo, cái đạo tương đương. Còn bây giờ cái không tương đương thì sẽ nói sao? Sắc loại tự hữu đạo, các bất tương phòng não, ly đạo, biệt mít đạo, chung thanh bất kiến đạo. Cái chữ sắc loại tự hữu đạo nó là các cái loại có hình sắc đó, tự nó là có đạo rồi. Mỗi cái nó không có phòng não nhau, nó không có lòng chướng ngại gì tới nhau hết á. Nếu lìa cái đạo mà riêng tìm đạo, tức là lìa cái sắc đạo vân vân để mà tìm đạo thì trọn đời không bao giờ thấy đạo. Tại sao sắc nó có đạo? Tôi nói ví dụ như sử dụng cái đồng hồ này nó có đạo không? Đạo nó chỗ nào? Sắc loại tự có đạo, bây giờ hãy nghe cái đồng hồ đạo ở chỗ nào? Nếu thấy đồng hồ mà mình không có giấy niệm gì hết thì nó có đạo không? Còn nếu thấy đồng hồ mà mình sanh cái niệm xấu tốt thì có đạo không? Thì như vậy tất cả ở trên thế gian này cái hình sắc nào nó cũng không phải là lỗi hết. Nó không có cái gì chướng ngại, không có gì lỗi lầm. Mà chướng ngại lỗi lầm tại cái tâm mình chạy theo cảnh. Bởi tâm theo cảnh cho nên thành chướng ngại, thành lỗi lầm. Còn nếu mà tâm không theo cảnh thì cảnh có lỗi lầm gì đâu. Thì thấy cái gì cũng là thấy đạo hết. Cho nên gọi là kiến sắc minh tâm. Thấy sắc là mình thấy, biết mình có cái hay thấy thì tất nhiên là thấy đạo rồi. Thì như vậy cái gì không có đạo? chứ đâu phải mình thấy đạo lúc đó mình không thấy cái gì hết. Tại sao? Nên là như vậy thì nhà cửa cây cối người vật đều là hiện tướng của đạo hết, nếu tâm mình thấy nó mà không dính không mắc. Còn nếu tâm mình thấy nó dính mắc thì cái đó nó là chướng, nó là ngại, nó không có đạo. Vì vậy cho nên nói rằng tất cả sắc loại đều có đạo, chứ không phải cái nào là không đạo. Mình cứ nói rằng ôi thế gian này nó cành cọc lắm, khó tu lắm, phải đi đâu tu mới được. Hay là trên núi thì non ở một mình trong hang vậy đó thì nó tu được, chứ ở dưới này thấy cái gì cũng không có đạo lý hết á. Thì như vậy đó là rồi chừng nào mình mới hết thấy, thấy người, thấy cảm. Rồi lên trên hang, trên núi rồi bữa đói bụng quá rồi phải sao? Ta cũng phải sách bị xuống kiếm người thế gian mới kiếm gạo. Thì như vậy là cũng gặp người thế gian nữa, phải sao? Thì như vậy trốn ở đâu bây giờ? Rễ thơm cái rồi quần áo rách dưới hết rồi cũng phải sao? Cũng phải xuống thế gian tìm người ta nữa. Thì như vậy thì thôi thì ngay ở đây, ngay trong thế gian này, mình làm sao mà mình thấy tất cả mà đều là đạo hết, thì cái đó mới là tu được. Chứ bây giờ mình trốn tất cả những cảnh đó để cầu đạo nơi nào thì chừng nào mới được. Vì vậy cho nên Ngài nói rằng ly đạo, biệt mít đạo, chung thân bất kiến đạo, tức là lìa những cái đạo là cái hiện hữu giữa này, giờ đi tìm đạo nơi nào khác thì trọn đời không bao giờ thấy đạo hết. Mà quý vị thấy có nhiều người tu như vậy đó không bao giờ hài lòng. Ở thành thị nữa, thành thị ồn quá, bây giờ muốn người kiếm chỗ thôn quê ở, vô thôn quê cái thấy ủa thôn quê cũng có những cái thuyền của thôn quê, rồi muốn vô trong núi, vô núi cũng có cái thuyền của núi, rồi riết không biết chỗ nào tu được. Thì như vậy tới chỗ nào sự thiệt là chạy suốt đời suốt kiếp cũng không có chỗ nào mà như ý mình được. Bởi vì chỗ này không có cái thuyền này là có cái thuyền khác. Thí dụ như bây giờ mình nói ở ngoài thành thị thì có mấy đứa ăn cắp móc túi rồi này kia, thấy không? Thần vô thôn quê thì cũng có mấy đứa ăn cắp nó bởi nó móc khoai lang rồi nó đào mì đó. Rồi vô trong núi thỉnh thoảng cũng bị người ta đi rừng họ cũng nhổ, rồi mình trồng gì họ cũng nhổ như vậy. Thì như vậy thì chạy đâu là cũng gặp những cái chuyện đó rồi. Sợ cái chướng móc túi ở ngoài chợ thì vô gặp cái chướng mà nó đào khoai móc mì. Rồi đi đâu nữa cuộc thì cũng chướng hoài, phải không? Thì thế gian nó thế thì nó như vậy thôi, có gì đâu. Thì giờ ngay cái cảnh nào đó mình biết mình nhận từ đó mình tu thì yên ổn. Dẫn theo rừng dẫn khỉ nữa. Thì chính cái khỉ theo rừng nó ăn sống còn hơn mấy đứa nhỏ nữa. Thì tóm lại là không có chỗ nào mà không có cái như ý mình, mà chỉ có là ở ngay đó mà mình đừng dính đừng kẹt thì đó là đạo rồi. Đạo ngay thế gian, hiểu như vậy thì mình mới thấy rõ. Chứ còn không hiểu vậy thì mình nói chê chỗ này, chìm chỗ kia. Đây Ngài mới nói,